อยู่ที่คุณพี่หลานhôm nay mình tổ chức giảng thứ 32 về kinh Đại Văn Niết Bàn và cũng là về kinh Văn Giải của mình. Kinh Đại Văn Niết Bàn là một bộ kinh Đức Phật nói sau cùng trong khi bộ kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh này ngày nói đầu tiên, thì tất cả các kinh đại thừa đều là vi diệu cả. Nếu nói về trí tuệ bát nhã và đều nói về đại bi cả, nhưng mà riêng bộ kinh Đại Văn Niết Bàn này thì có thể gọi là bộ kinh trí huệ. Trong này cũng nói về chân từ, cũng nói về đại bi, nói ít mà phần nhiều là nói về trí huệ. Mà đặc biệt cái chỗ là thầy khái như kinh Đại Văn Nhã của mình tụng rồi cũng là một kinh trí huệ. Nhưng mà trong kinh Đại Văn Nhã là ngài có cái đặc biệt này, dùng rất nhiều những thí dụ, rất nhiều nhân duyên để diễn giải bằng luận lý để giúp cho mình đi tới cái trí huệ văn nhã. Tức là đi tới cái tâm rất nhiều nhân duyên của cái trí huệ. Thì có cái điểm này mà chưa văn mới nói ra là bộ kinh Đại Văn Bàn chính là nói với cái luận lý trung quán và là trung quán. Thì ngài Long Thọ ngài y cứ vào kinh này mà viết lên một đoạn và là một đoạn trung đoạn, là cái bộ sách có thể nói là khó nhất ở thế gian này. Nhưng ngài viết cái cô đọng quá, khó quá, thì là những câu kệ thì đọc rất là khó hiểu. Mà từ trước có mấy người dịch trung quán luận mà vẫn không lý giải gì. Tôi chọn nghĩ có cái hàng văn hòa rất khó như vậy và chỉ là để cho ngoại đạo họ ngỡ người. Và nó nói bất cứ cái gì ngài cũng dùng luận lý, ngài thu định nghĩa hàng ngày để chứng minh nghịch lý hết cả. Ông muốn nói gì nói, nói có ngã hay không ngã, nói cái gì nói thường hay nói đoạn, nói sai nói gì các thứ, ông ngài bao giờ cũng dùng cái luận lý để chứng minh là những khẳng định của ngoại đạo đều là phi, đều là vị trí. Cái ngài không bao giờ ngài khẳng định cái gì, ngài toàn phủ định. Cái này cái lạ nhất trong bộ kinh văn luận của chúng tôi, cái đó là bộ sách khó nhất ở trên này. Có lẽ ngài đang còn hơi giống như bên Hy Lạp. Ông yêu là ông riêng lắm, ông hay đưa nhiều thứ nghịch lý. Và có thể ông riêng ông đó là một thứ tiền thân người họ không biết rồi. Tại khách ông riêng ông thì đưa cái nghịch lý này trong thần thoại làm có một cái ông lực sĩ, đại lực sĩ có tiếng đó là ông Asin. Thế thì ông đưa ra cái này bảo đây Asin đến đây thấy con một con rùa đến này, cái thao trong Asin chạy không bao giờ được kịp con rùa cả. Thì ông chứng minh này, ông dùng cái luận lý chứng minh mấy cái luận lý mình biết là trên sự thật nó sai, mình cũng cãi. Ông nói về con rùa đến chỗ này nhé, Asin đến đây, Asin chạy mãi đến chỗ này thì con rùa nó dít ở đường ví rồi. Nhưng Asin tiếp tục chạy cái chỗ dít đó, khoảng dít đó, thì con kia là dít ở đường ví đó, thì cứ chết mãi mãi không bao giờ được kịp con rùa cả. Thế có sức mình nghe mình trước tiên mình biết trên sự không đúng, nhưng mình không cãi được, mình phải cãi nó mới cái cụ à, cụ nói tiếp nữa là cụ nói nhiều ý kiến này lắm. ngày xưa tôi mới học cái nào, mới học cái nào, tôi đọc cái nghịch lý mà tôi đang bị mệt lắm, mà vẫn không không có cái là hình như là mình cái thế này, mà đấy không nói mình duy lý, duy lý có thể chia mãi không mãi được, chỉ như công việc gọi là siêu lý á, anh không thể chia mãi được. Một thứ ngày nó còn ngày cao hơn nhiều. Quý vị tự đọc thì mong mừng, tôi đọc tôi khổ với nó, mà đọc đi đọc lại mãi nhưng vẫn mình thấy chưa thấy thuộc. Thì đây là ngày theo ý tôi, nếu mà đọc không khổ phải đọc là những lần mời trong này cũng cần giải rõ hơn nhiều, là lên rất nhiều thí dụ, rất nhiều thứ. Cái nó vào dưới đó. Thì bên các vị tăng của mình có hai vị là vị ông Thích Quảng Liên, hai lần viết bộ Trung Hoa, dịch bộ Trung Hoa mà. Nên tôi đã không được. Thế đây ông Thích Liên Lý cũng được, nhưng mà dịch thì còn cách mô sao mô thành chữ mà thành không dài. Cái đó quý vị sợ đau đầu cao thì đọc bản thì quý vị sẽ mất thì sẽ tới cái chỗ đó thì dừng chân lại thì ngồi đứng bò nào bò ra thì không biết quyết định ra sao. Thì trong này Đức Phật thì ngài dùng lòng từ bi nhiều hơn, ngài nói rất nhiều thí dụ, rất nhiều nhân duyên trong nhiều thực tạo đi vào đó. Tuy thế nhưng trong này mà cũng có những chỗ không phải
dịch thức cô còn cái bản dịch của Như Sư Thích Nữ
Tri Hải
không phải
không phải.
Cái bản nó
cái sao nó thì cái mà là gì cũng tàu cũng tăng nhiều, tôi đọc không thích tỏ mà thì đó biết lúc cô đọc rất là mình tốt thì không lợi cho mình đọc, đọc khổ đọc có khi nó đi mình đọc cái đó đến vài tháng mình cũng chưa thuộc được, mình biết còn
nhưng mà ra tâm của cô cũng an trụ ở chỗ đó,
nó là an trụ cái bậc của mình nhưng mà an trụ cái thơ thới an trụ cái rất mực đọc này tức quá mà thế nên như thế. Nhưng có thể một ngày kia nếu mà tôi có sức khỏe tôi sẽ đọc vào băng một cái lối một vài lối dài nghĩ của mình để vượt qua, nhưng mà cũng trách đó tôi nghĩ là cuốn sách đó khó nhất thế này rồi, mấy lời sai hết ăn thua, mấy lời mấy cái không ăn thua được, thế cứ vào cái đó mà đọc rồi học nữa. Hay là mấy ông chồng ở Việt Nam thì mình gặp mấy mình đọc. Chứ bà chưa chưa nghe thì chưa nghĩ rồi còn mà không có hiểu, không hiểu nó bị ngược khó thế. Thành cái môi của người học Phật khổ, người Mỹ đi vào đạo Phật chỉ có thể đi được cái nguyên thủy, không đi được bát nhã. Nhưng ngài công đây là cái vị học là của người Anh đó, học 3 năm cũng phải lên bát nhã, và biết câu nhiều câu nữa hẳn không hiểu thế. Không bao giờ hiểu cái tâm biến hóa này. Vì đối mặt có vật mà vật thì không biến hóa.
Dạ, nhất tâm tam quán của ngài Thiên Thai Ký Giả đó
à.
Thì cái cuối cùng đó là cái trung
cái trung quán,
trung quán đó. Là trung quán đó, là trung quán
cái này này.
Là đó
ngài này lúc trước không quán đó
dạ.
Thì giả quán dạ. Không trung quán
không giả không
trung quán cái gì cả hai bên
dạ.
Đi cái đường trung đạo giữa tâm mà mình không thấy cái này giữa cái tâm mà mình không nhau nhau lên thì lúc mình hơi gần cái đường tâm
như vậy là mình phải vào định mình mới đọc cái bộ Trung Quán được.
Đúng rồi, thì đúng như thế. Nó khổ cái này chính anh nói đúng đấy, mình vừa vào đây thì mình hiểu Trung Quán thì chính mình là cái thứ người học thôi mà. Tôi chỉ có biết học chứ mà mình cái học thì mình phải dùng cái gì, mình dùng ý thức của mình. Ý thức mình bao giờ nó có nhiều kia cả. Thế là những cái lúng túng cho nó. Có khi mình vào đền đó là nó sẽ thông suốt. nhưng mình không có định, mình có dùng ý thức của mình thôi. Tuy nhiên mình vẫn biết ý thức nó rất tương đối, nhưng mình vẫn mất. Có thể anh ngồi tọa thiền tam muội cái này vào được đi, mà người có tam muội có thể tạo nó rất dễ. Có nhiều bộ kinh rất khó. Từ bộ kinh Nguyên Giác là Nguyên Giác là một cái bộ kinh càng nói hơn gì pháp luật của Nguyên Giác nó khó lắm. Là tất cả những vị đại Bồ Tát đến toàn là Bồ Tát. Ngài làm vào vào đây, vào đây thì nghe người nói này biết là mình đọc một cái đúng cũng. Thế bây giờ mình khổ cái này mình không vào đây giờ, mình chỉ dùng một cái lý luận thôi, dùng cái sức tư sáu của mình. Thế mình vẫn biết là tất cả là toàn diệt, mình phá vỡ tất cả luôn. Mà nhiều khi mình đọc thì mình cảm thấy hứng thú. Thì vì thế tôi khi cảm thấy rằng có nhiều thí dụ, nhiều nhân duyên thì do đó mình sẽ báo một chút để mình hiểu cái lý duyên như là tất cả là vật thì có thể thì là rời cái nhìn viên của ý thức, mình đi vào cái tâm kia, cái tâm duyên như của mọi người đó. Anh ngồi tọa thiền đang ngồi lâu có thấy có thể định?
Dạ không. Bởi vì trước kia thì con có thưa với cụ lành đó, chỉ có một lần đó là thôi.
À,
dạ. Rồi thì sau này
sẽ đi thấy cái nào?
Dạ. Nó ngọt, nó ngọt lắm, à, nó mát.
Nó cam ngọt chảy. Dạ. Nước mình nước rãi mình chảy nó ngọt.
Thì chỉ có một lần đó thôi.
Ngọt lắm. Ngọt nó chảy đến đâu thì nó người nó nhè tay đấy. Thế nên được một lần.
Rồi sau đó thầy Thông Hải đưa cái cuốn mà lá thư tịnh độ đó, tôi không qua tịnh độ luôn. Ví dụ thấy theo thiền không nổi.
Thế này cũng như thầy nói là anh đang được có một lúc mà một thứ nhãn gì đó nhìn thấy quá bất động. Thế thật ra số cái khi đường nó nói không vào sự việc. Thế thì trong kinh đạo mà ngài dùng rất nhiều ví dụ, rất nhiều thần dụ. Thần dụ thì ngài nói một cách cũng khá khó. Nhưng mà quý vị đọc cái anh Phái đọc cái câu chuyện Phật kể về người y sư Kiều Y, chứ ông quốc vương đâu. Ông Kiều Y dùng sữa chứ quốc vương bày gì cho sữa. Thế vì sao con nguyên sư tới sau rồi cũng phải hạ mình, ông ấy quy phục cái ông Kiều Y. Ông Kiều Y mới dẫn vào vua. Ông này cái mặt vua mới ông nguyên sư mới thuyết giảng nói chết phục là mới thuyết phục nhà vua. Nhà vua mới đổi ông Kiều Y. Thế vì sao nguyên sư này về sau cũng còn thiếu một sữa vậy, rất khổ. Thì trong cái câu chuyện đó thì có hai cái điểm mà nên nói rõ là vấn đề sữa rồi, vấn đề cái con mối ăn ngỗ mà thành chữ. Cái ngày dùng những cái thì dùng những cái rất là khó. Thật ra mình chính chưa là cái chưa là thế cái sữa đó là chính ngài nói thiền định. Tất cả con đường tu và tất cả những pháp thế gian này, cái gì có thể giải quyết được là tâm của mình để giải. Những cái Phật ra đời, phần nhiều khi Phật ra đời bên Nam Thiên Bộ Châu, tức là nơi mà là ở đó, vì bên đó những tà sư nhiều, tà sư của tu hành rất khó hại, hơn chúng mình nhiều. Đứng một chân những khi uống các đồ vật trước, cái khó hại nhiều. Thế thì Đức Phật mới ví, Đức Phật ra đời là ở bên Ấn Độ, Nam Thiên Bộ Châu. Thì cái quan tâm thứ nhất của ngài là ngoại đạo. Là vì sao? Là vì ngoại đạo những người có công phu tu hành rất nhiều mà chưa được giải thoát. Thứ gì là đệ tử của ngài, đây thì Đức Phật phần nhiều có tay ngoại đạo cả, để mà kéo ngoại đạo về ngài. Thì đấy quan tâm lớn của ngài là Thì vì thế trong tất cả này là ngài nói, mình nhiều nói là ngoại đạo nhập. Nên nói là cái ông Kiều Vi tức là ngoại đạo đấy, là cái ông đó dùng sữa, dùng thiền định chữa bệnh. Nhưng mà dùng thiền dùng cái sữa chưa đúng mức. Vì cũng như là cái thiền định và cái thiền định ngoại đạo nó khác nhau hai cái sữa. Thì về sau ngài nói rõ bảo là cái sữa của ông Sư ông dùng là cái sữa tốt. Sữa của một cái nó không ăn hàng, không ăn chấu, tức là người nữ giới. Thế thì dù nó như thế đâu mà được, thì thật sự là làm tỉ mỉ lắm. Như câu thuốc sữa kia cũ là độc hại, cũng là cam độ. Ngài nói tức là thiền định có thể là cam độ, có thể là độc hại, có thể là thuốc độc. Thế nào là thuốc sữa cam độ và thế nào là thuốc sữa độc hại? Nếu là bò cái không ăn bã hàm chấu cả dưới dưới phải dưới dưới ngoài nào dưới dưới không đến nơi này, cái chỗ thả chăn không phải cao nguyên, không phải quá thấp nữa, đó là trung đạo. Đừng có chăn chỗ cao quá, đừng có chăn chỗ thấp quá. Nước uống phải trong sạch, chẳng cho chạy nhảy. Chạy nhảy thế là cái thân mình tán loạn, chẳng cho trung mày bò được, tức là không khởi cái tham ái, đó là khó nhất. Cho nó ăn uống đi đứng vừa chừng phải cách. Sữa của bò này chỉ được nhiều bệnh gọi là cam độ, ngoài ra các thứ sữa khác thì gọi là độc hại. Tức là muốn nói là lối thiền thì các ông đó, ngoại đạo là thuốc độc, mà thiền thì sao mà Phật với giới các pháp đủ, thì với cái trung đạo đó, thì tức là số thuốc chữa đủ sức mạnh. Cái đồng bài này là nói một cái ví dụ nữa, nói một cách rất là đột ngột, nhiều khi khó hiểu vì thế. Ni sâu xưa đại vương như mối ăn gỗ mối nhiên thành trứng. Con mối này sự nó không biết là trứng hay không phải trứng. Người trí sang thế chọn không bao giờ tuyên xướng rằng con muốn biết chứ, và cũng chẳng lấy làm lạ. Ai nói như vậy nó cho hiểu rồi. Về thời điểm thế này, nhưng mà nào không thiền định cũng như con mối, muốn ăn được đục sâu hổ thì tự nhiên đục mãi, có ngày nó hiện mình chứ, cái gì giống chứ. Thế là ngày cái đó ngoài đó lọt vào cho cái sức mà quán thông nhiều, lọt vào cái tàng thức. Thế lúc bây giờ thấy cái tàng thức nó sáng chân, nó là cái biển hào quang sáng chân mênh mông. Mà trong biển hào quang nói tất cả sinh mạng, các chúng sanh khác đều dính vào đó. Thế thì trong cái nghe gọi là nói là lúc bây giờ ngoài đạo bị cái ma chướng. Ma chướng thế nào? Ma chướng là thấy là cái tàn thức của mình nó ghê gớm quá, nó sang làm chủ khắp tất cả các thứ này, mà trong đó tất cả loài chúng sanh đều mắc vào đấy mà, đều dính trong đó, thì cũng là con linh đó. Thì vì thế cái người tu sinh ngoại đạo mắc vào cái ma chướng là cho mình là thường, còn tất cả những chuyện khác là vô thường. Trong văn nghiêm, nếu tôi đọc trên văn nghiêm. Thì đây tức là ngài nói ngoài đạo là tu thiền như là con mối ăn gỗ, không biết đường lối tu thiền. Thì tu nói công phu mình ghê cướp quá, tới là chỗ sản xuất. Thì thường cái đó là cái bản ngã mình chấp của ngã, mà cái đó chưa phải cái ngã. Thì lọt qua cái đó vào ta biết rằng là phải làm sâu cái chỗ tột không hiểu hiểu cơ, thì lúc đó là chân ngã. Người lại bí ẩn thế thế thì nó đặt vấn đề là trong Ấn Độ giáo ngoài đạo nó có cái gọi là Mosa không được giải thoát, nó âm giả, thì Mosa còn mới chớm vào cái tàn sức đó, còn thanh văn vào cái tàn sức đó thì ngồi trong tàn sức đó để quán tất cả tiêu diệt cái phiền não của mình. Thì tiêu diệt phiền não rồi, phiền não kiến sở kiến như tiêu rồi, thì nó sẽ đáp được quả là quả tiểu như thế nào. Tức là những vị Bồ Tát mà vào trong biển đó không ngưng lại, không ngưng về mặt làm sâu xuống dưới à, nó mở cửa. Thì lúc bây giờ làm sơn dưới lúc bây giờ mình tới thì con long chở lọt qua sơn chân tới đáy, thì lúc bây giờ tới chỗ đáy mà. Thì trong này có cái đoạn kinh rất hay, thì chúng mình tụng kinh Đại Pháp Niết Bàn thành số muốn để quý vị ý rất rõ về Đại Niết Bàn là thế nào. Khi Pháp Hoa Đức Phật nói là Niết Bàn trong thanh văn thì đó hát thành, tức là mới là tiền Niết Bàn. Thì trong tiền Niết Bàn có thường với tịnh, không có lạc như ngã. Thì với thường với tịnh nó lạc chưa tới cái cùng cực, mà cái ngã chưa phải là chân ngã. Trong này cũng vậy. Thì bây giờ này cho quý vị có cái ý niệm rất là rõ rệt về cái Đại Niết Bàn chưa phải là chúng mình tu phải tới chỗ nào chỗ nào thì mới gọi là đúng. Chúng tôi đọc đoạn kinh này nó nói đến Đại Niết Bàn là trong kinh thì nói rất là cô đọng, nhiều khi mâu thuẫn mà rất là khó. Thế tại vì phải hiểu cái mạch của, nhưng mà trong kinh nói tuy thế mà không bao giờ có sự rất rõ. Thì đây là cuốn 2 tôi đọc trước để tôi thấy rõ cái Đại Niết Bàn chưa phải như thế nào, chứ không phải anh văn chưa phải là Niết Bàn thì hiểu Niết Bàn. Thì mình đọc đầu tiên là Đại Niết Bàn thì mình phải hiểu rõ thế nào là Niết Bàn. Thì trong này người ta đã hỏi là bạch Thế Tôn, khi ngài nói rõ thế nào tiểu Niết Bàn, thế nào Đại Niết Bàn, rất là dài, ngài đang dài và rất là toàn. Này Thiện Nam Tử, Đức Phật nói chứ đại là nói chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chẳng thể nghĩ bàn mà chúng sanh chẳng thể tin được, thời gọi là Đại Niết Bàn. Nói đến chỗ mà chẳng thể nghĩ bàn mà chúng sanh nghe mới nghe không thể, thì khó thể tin, thì lúc bây giờ mình tính là Niết Bàn. Chỉ có Bồ Tát và chỉ có Phật và Bồ Tát thấy được, lại do vô lượng nhân duyên rồi sau mới có thể được nên gọi là đại. Vì có đại ngã nên gọi là Đại Niết Bàn. Chứ Phật trước thì ngày dạy tinh văn, ngày dạy cho vô ngã, thì sau đó thì ngày đến đây ngày là nó khúc rẽ, thì nó sẽ tất cả cái lời các ông thần được lúc trước là là cái vô ngã, là là quyền pháp chưa phải cái lúc đó. Cái lúc đó là cái chân ngã của mình, thì ngày là cái chân ngã. Cái sở dĩ cái phần nói thấy Thế Tôn mình chê ngoài đạo, chê ngã ngoài đạo, thì sao cái ngã ngoài đạo chưa tới, anh thấy chúng mốc mé có cảm thức thôi, chưa được vào phần lấy cảm thức, mình chưa làm chung mà thì chưa chưa thể gọi là ngã. Nếu mà cho cái đó là ngã thì ở ngừng trên nó không giải thoát tất cả cái điều hòa giữa Đức và lòng chết. Đây Ngài nói về lại ngã của mình, về lại Niết Bàn. Vì có đại ngã nên gọi là đại Niết Bàn. Vì Niết Bàn không có đại ngã, thì Niết Bàn không có đại ngã. Làm đại từ tại đến gọi là đại ngã. Đại từ tại thì có tâm tám điều từ tại. Tám điều tự tại, đây Ngài dạy tám điều tự tại.
Hello.
Tức là khi nào mình tới cái đại Niết Bàn đó thì mình có tám điều tự tại, đại tự tại. Một là có thể thể hiện một thân làm nhiều thân, một thân làm nhiều thân. Số thân lớn nhỏ nhiều như vi trần đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Thân Như Lai thì chẳng phải duy trần mà sức đại tự, vì sức đại tự tại mà thể hiện duy trần thân tự tại như vậy là đại ngã. Đầu tiên Ngài nói là ông thấy quan trong chưa mới nói được nhiều, chưa mới nói được thân nhiều. Ông có thể làm cái thân lớn như tu duy hoặc nhỏ như là hạt cải, không thể lớn hơn, không thể nhỏ hơn được, thì chưa phải đại tự tại. Đại tự tại là phải có thể hiện một thân mà nhiều thân. Số thân lớn nhỏ như cái vi trần này khắp mười phương vô lượng thế giới. Thứ hai là thể hiện một thân vi trần này khắp cõi đại thiên. Nói chung nào mới nói. Thiệt ra thân Như Lai chẳng đầy nơi cõi đại thiên, vì là vô biên do sức tự tại nên thể hiện đầy khắp cõi đại thiên. Tự tại như vậy hoàn đại ngã. Ba là có thể đem thân khắp cõi đại thiên này bay trên hư không nhẹ nhàng đến nơi 20 hàng hà xa thế giới mà không chứng ngại, mang thân đầy khắp cõi đại thiên bay suốt khắp 20 hàng hà xa thế giới. Thiệt cho thân Như Lai không có nặng nhẹ, do sức tự tại nên làm con có nhẹ có nặng, đây gọi là đại ngã. Nó cái ngã này như thế. Bốn là Như Lai chỉ có nhất tâm an trụ chẳng động, do sức tự tại vô lượng thân hình hóa hiện ra đều làm cho có tâm, làm cho có tâm. Đây là bốn cái này. Như Lai chỉ có nhất tâm thôi, nhưng mà hóa hiện thân hình hiện là vô lượng. Người tâm mỗi thân là có cái tâm nào thì như thế mới gọi là. Năm là căn tự tại, với một căn Như Lai có thể thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, cảm xúc hay biết. Sáu căn Như Lai thật ra chẳng thấy, nghe, ngửi, nếm, ngửi, cảm biết, do sức tự tại nên làm cho sáu căn được tự tại, do nên là đại ngã. Tức là sáu căn mình hỗ trợ, dùng một căn thì có thể làm được, dùng cái bàn tay có thể nhìn thấy được, có thể nghe được. Sáu là vì tự tại nên chứng đạt tất cả pháp. Thật ra tâm Như Lai không có quan niệm chứng, không có quan niệm chứng đạt, vì là vô sở đạt. Bảy là diễn thuyết từ dài, diễn thuyết Như Lai diễn thuyết nghĩa một bài này ngoài kể trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hết, nhưng nói về giới định trí vậy. Tám là Như Lai khắp đầy tất cả chỗ như không, thấy như không chẳng thể thấy được. Như Lai thì cũng chẳng thể thấy được, thì từ dài như nào chúng thấy được thấy từ dài như vậy gọi đại ngã. Do nghĩa dài từ dài này này như vậy đại như vậy. Tại nó mà làm thế này.
Thì đẹp phải.
Hay mang phần hơn
kia. Tại vì sư Đức Bổn Sư nói cái chỗ này nói vấn đề đại ngã sẽ giống trong kinh Upanishad của Bà La Môn như
vậy. Bà La Môn nói đại ngã. Đại ngã là phạm thiết. Phạm thiết không biết nói gì nhiều. Không thể biến cô được gì ngài. Không thể có thể mang một cái thân này có thể thêm một bay khắp hàng ngàn xa thế giới. Vì cái là tôi xin nhấn mạnh mình càng ngày càng nghĩ tôi thấy chúng mình đã có quyền giả. Tôi nhìn là tất cả tôn giáo chúng tôi thường nói minh chứng tất cả tôn giáo các đều dùng thượng đế, riêng đạo Phật không dùng, thế là chọc thùng quay ông thượng đế đi lên trên và cái tâm đó quay lại chê ông thượng đế này vẫn còn trong bên ngoài. Mà cái nghĩa lý rốt ráo là chính vì thế ngày trước tôi không được rõ lắm, nhưng về sau đấy rằng là cả đạo Công giáo, đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Ấn Độ giáo đều là thần đế cả, duy có thần đế Ấn Độ giáo cao hơn là Phật chê tất cả thần đế cho thần đế thấy tốt hơn mà không rốt ráo mà chưa giải thoát hay thế nào. Cho nên mình vì thế chúng mình xin cái đồ giới thế đất này, thế đất này là làm sao thế những cái lá bóng của các vị thiên chúa này mà chúng mình đọc tất cả cái lá bóng đó mình rơi vào cái kinh này mình phải không nào. Nên chỗ đó là mình nên tự không nên tự ti lắm, phải nên tự nghĩ là mình tốt hơn rồi sau có thể nào liên tục theo đuổi tụng 10 năm 10 mấy năm để giải nói thì tôi nghĩ riêng chỗ đó chúng mình chứ có thấy nó mấy người không mấy người Phật tử có thể có rất nhiều nhưng không có người đọc kinh, mà đọc kinh xong thì cũng không phải không đi chùa đọc kinh, mà có đi chùa đọc kinh không tụng kinh được lâu còn không nói được lâu đấy. Có thể đi chùa đọc kinh thì chùa đọc vài ba buổi không thể đi ăn ăn mà chỉ có cái đó đấy. Người nào nói thì khác không chuyên thì tôi là hay mách những quý vị những cái trang kinh mà chúng mình nên đọc đi đọc lại, những cái trang kinh nó mang lại một tiếng sân đây nếu không tâm hồn mình thích sáng là và cái này mình thấy bất ngờ mình sẽ biết triển vọng của mình vô cùng vô tận. Tuy là bây giờ nó mới rõ
những mấy trang kinh nó nằm ở phẩm nào dưới trang trang mấy
cái này tôi là cũ
dạ
cái này là trang 70 tập cũ
dạ
không phải tập chú truyền cũ
nhưng mà nó thuộc cái phẩm nào
70.
Phẩm nào
phẩm quang minh biến chiếu cao quý nhất vô ngã
thứ mấy
à
thứ mấy phẩm thứ mấy
phẩm
dạ 11 11
ngay phần đầu phần của
quân hai thì bắt đầu quân hai
đấy là cái một cái đoạn tôi nên nhớ nên đọc được lại thì quý vị nên nhớ là từ đây về sau tuy nhiên bạn sẽ đi vào một giai đoạn khó khăn nhưng mà mình thấy là không có ý nghĩa phải lo sự trí hoài của mình, phước của mình lo trang kinh này may của mình chọn thì may con cháu mình chọn, tôi cho mình con cháu tôi xin lạc đi con bé tí 15-17 tuổi để đi ngọn cái thế thế gian này khó khăn lắm, bên kia là thằng tàu 1.200 triệu lao tay muốn tràn xuống tất cả Đông Nam Á, bên này là tất cả chúng ta thấy sợ muốn đánh mà còn gặp ngừng vấn đề xảy ra câu giờ bán thế giới thì sao mới biết sao làm sao mới thoát thế này, công nghệ càng ngày càng khó thì tranh này càng ngày càng khó không ăn cái gì là khó bây giờ kiếm và kiếm bạc là bạc lụa thôi không thể kiếm bạc khác được mà con cái như thế này mà chúng mình muốn suy hân hoan
khó khăn
à. Thế bây giờ nhân đề, thế thì chúng ta là gì pháp, chúng muốn học hành nên một vấn đề trong cái thế gian này, sự trong cái vũ trụ này, cái sự diễn biến của nó, trong sự diễn biến của nó, phàm phu toàn có tình cảm, có ngẫu nhiên, mà mặt là ngẫu nhiên tình cảm, mà mặt thì khoa học nó tin là tất định, đó là tất tất định. Nhà nho thì tin có định mệnh, cái nhà Phật nói là
nhân quả, nhân quả, nhân quả,
nghiệp,
nhân duyên.
Anh suy nghĩ là phàm phu cho là có mẫu nhiên định mệnh, rồi tình cờ may rồi tình cờ giờ có, tình cờ gặp người này. Khoa học thì nó đứng ở phương diện nó nhìn cái bề mặt của vật, nó nói là có cái chất định, có cái chất định trước thì tâm lý không. Nhà nho nói là đo là hoặc là có định mệnh thôi, số trời thì theo số trời. Thế là mình nói là cái này là vấn đề căn bản lắm,
nhân quả.
Không bắt.
Dạ, vấn đề nhân quả.
Nhân quả thì được. Nhưng cái nghiệp đó mình có thể chuyển được, chuyển bằng cái gì? Bằng cái phước, bằng phước và bằng cái khí vậy của mình. Trong này có những bảo mai hay không? Chưa thì đọc. Thì cái gì mình nhớ? Tức là thằng phu cho tình cờ hoàn toàn ở Tây gọi là Ha Ra, của Mỹ gọi là Ha Tha Ra. Vào thì tập tâm là như tâm lý. Nhà nho thì thôi đúng, nó đại khái không có điểm mạnh. Thật ra nói là có điểm mạnh rồi, thì có cái nghiệp, có cái quyết định nghiệp. Nhưng mà lần có thể chuyển cái nghiệp đó. Ví dụ tới năm 49 mình phải chết, ví 5 năm trước. Mình không say thật nhiều, mình tổ kinh, tổ trước. Thì nếu cần, cần lắm mình có thể mình cạo đầu thời gian mình chui chùa mình ở. Có khi mình cạo đầu chùa chùa mà có sư được quỳ giống như mình thì có thể mình bắt được. Tôi tiên nghe đúng không? Tại vì mình là mình làm mình chết ở thế gian rồi, được quỳ đầu tiên người sống có tiền người chết đâu. Thì nó không ngoan cho nó không bị lọt sổ thì may mình sống trên thế gian. Nếu là vậy thì lại là phải chuyển cái sự nghiệp này bằng trí tuệ và bằng phước, ví dụ phóng sinh là phước, mà kia là vì hiểu cái nghiệp báo như thế. Trong ngày bán đoạn tôi sẽ đọc quý vị ngài dùng trí tuệ và kinh nghiệm của mình. Trong ngày nói là cái người không có trí tuệ dù có nghiệp nhỏ như cái kim này, kim bước xuống nước cũng chìm, nhưng người trí tuệ dù có nghiệp nặng như cái tàu, tàu biển vẫn đi qua mẹo. Thì khi gọi nhà bạn ghi nhớ mình phải lấy đăng câu phải nhớ. Thế thì cái gì thì phát hiện nó đúng là bên này là ngẫu nhiên thì cả bên này là xác định trước là phải đi ở giữa có thể chuyển nghiệp được. Còn đồng thời trong đó có cái luật rất là hay là sự tương ưng giữa cái tâm trong và tâm ngoài. Tâm trong mình mở ra cái gì đó ngoài kia vũ trụ đấy, cái đó nó tương nghi lắm, cái đó phải gọi là tâm lớn. Thế anh muốn làm vua hay gì cần chuyển tâm, khi chuyển đúng cái mức đó từ từ trong nở ra làm vua như vậy. Như vậy cái này là cái quan trọng lắm. Thì xin được nhận lời đi pháp.
Thì của nó là cái cửa y là dụ cho
ngoại đạo.
Ngoại đạo có nghĩa ở đây mình cũng có thể không hiểu thì cũng cũng có thể nghĩ là ngay cả trong trong Phật pháp mà mình nếu mình tụ vào một nơi nào mình cũng vẫn là ngoại đạo.
Nếu thì khi ở thanh văn mà thanh văn mà tu, thanh văn tu cũng thể về chứ cũng được sửa. Nhưng nếu mà sửa thanh văn mà chưa được đúng lắm thì cũng chưa được. Lần trước là tôi nói nhiều quá thì tôi nói nhỏ. Ngày rất quanh cả. Thì cái này thì cũng là truyền thọ. Để khi sau đó thì bác mỗi người nói ai
cái này có ai thất tình đó.
Yeah.
Cái này có ai thất tình đó.
Không, đó là đọc cái này nói.
Không.
Đây không có thất tình. Thế là mình là cái lối cái lời nhạc chúng mấy thành đọc cái này thôi mà thành mà đọc cái này cũng lợi lắm. Trong này cũng đọc thôi chưa được đọc vui. Chứ cần nói rõ người đã chỉ nghe kinh này bắt đầu một biến bày kiếp không sao đọc.
Bạch Thế Tôn, ví nhân già trên 5 tuổi
hay làm cái câu trên đây.
Nói rằng chắc thầy Tỳ Kheo không đủ trí huệ để hỏi Đức Phật về những điều mà Đức Phật đã đạt được, những cảnh giới của Đức Phật, những độ thiền định của Đức Phật, và ngay cả lời dạy của Đức Phật đều thâm sâu, không thể nghĩ bàn được. Thành ra các thầy Tỳ Kheo nghĩ rằng các ngài không đủ trí huệ để đạt hỏi.
Đây là thế thì đúng, nhưng mà không ai hay phải nói qua câu này, cái thái độ của sinh văn này là cái được đang thái độ đó nói từ rất là thành tình, rất là sợ thà, nhưng mà rất là sợ sệt, chưa tin là mình, vì chưa phải có cái tâm lớn. Bây giờ tâm lớn rất sợ cái gì đó nó hỏi cái này, rất là khiêm tốn, rất là thành thực, rất là trực tâm. Chưa có tâm lớn thì vẫn sợ sệt, nghĩ là mình con muỗi. Nhưng khi mình có tâm lớn trong Bồ Đề, muốn độ tất cả chúng sanh, muốn nhập tất cả các thế, thì mình không có sợ gì, mình sợ sệt sao làm được. Thế nói cái đó, ông này rất khiêm tốn, rất trực tâm, rất thành thật mà sợ sệt. Đầu tiên
bậc Thế Tôn ví như ông già trên 100 tuổi đang phải bệnh trầm trọng, nằm liệt trên giường sẽ chết mất nay mai. Một người giàu kia có duyên sự muốn đến xứ khác, đang 100 cân vàng gửi cho ông già ấy mà giao ước rằng hoặc 10 năm hoặc 20 năm chừng nào tôi trở về thì ông hoàn số vàng này lại cho tôi. Ông già nhận giữ vàng, không bao lâu thì chết. Ông già là có 10 thế tử, số vàng gửi kia đều thất lạc cả. Lúc người chủ vàng trở về không biết đòi hỏi ai, đành chịu mất vàng. Chủ vàng là kẻ vô trí, khi vật gửi vàng không biết chọn nơi đáng gửi nên phải mất vàng.
Cái chế độ này là